Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 9 năm 2008, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài Từ Sài Gòn nhìn ra điểm nóng Hà Nội. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hạng tin chính. 5.000 người tham dự thánh lễ cầu nguyện và hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đức tin phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh. Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury bị chỉ trích vì đi hành hương ngoài giảng tại Lộ Đức. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Sài Gòn. Đã có khoảng 5.000 người tập trung tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để tham dự thánh lễ cầu nguyện và hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà. Buổi thắp nến cầu nguyện do chính dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại trụ sở của dòng ở số 38 đường Kỳ Đồng, Sài Gòn vào tối thứ Tư, 24 tháng 9 vừa qua. Trước thánh lễ, các em giáo lý viên đã phát cho mọi người văn bản lá thư ngắn của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn. Qua đó, Ngài biểu tỏ cho giáo dân biết rằng các cơ quan truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đã xuyên tạc bóp méo lời phát biểu của Đức Tổng giám mục Hà Nội. Khởi đầu thánh lễ, một linh mục đã vắn tắt trình bày diễn tiến vụ việc Thái Hà cũng như chiến dịch do nhà nước tung ra nhằm bôi nhọ và vu khống Đức Tổng giám mục Hà Nội. Ngoài ra, qua điện thoại, cộng đồng cũng nghe được lời phát biểu của cha Vũ Khởi Phụng bề trên tu viện Thái Hà. Qua cuộc nói chuyện, cha Vũ Khải Phùng cho biết tòa khâm sứ và nhà thờ chính tòa vẫn tiếp tục bị phong tỏa và cô lập. Trước sự có mặt của công an, các tên côn đồ không rõ xuất xứ ngang ngược đến quấy phá tòa khâm sứ, ném gạch đá khạc nhổ vào các linh mục, kêu la đòi giết Đức Tổng giám mục Hà Nội và linh mục Vũ Khải Phùng. Tuy sống trong cảnh bị khủng bố nguy ngập và có thể lâm nạn, nhưng cha Phùng nói, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đồng bào khắp nơi đồng lòng ủng hộ. Chúng tôi cảm thấy bình tĩnh, luôn giữ sáng suốt, cảnh giác cao độ trước những hiểm họa trước mặt, và tôi thấy rõ một điều là có sự che chở của Thiên Chúa. Vị linh mục phụ trách bài giảng trong buổi canh thức đã nói về ý nghĩa của hòa bình. Chỉ có hòa bình mới thực sự cần thiết cho sự sống của nhân loại. Vốn vậy phải thực hiện hai điều, bước ra khỏi căn nhà của chiến tranh, của hiếu chiến, và đi vào ngay căn nhà của hòa bình và ôn hòa. Muốn thế chúng ta phải tôn trọng sự thật và tôn trọng quyền sống của người khác. Hơn nữa là Kitô hữu chân chính, chúng ta phải biết yêu thương, không chỉ yêu thương anh em của mình, mà còn phải cầu nguyện ngay cho kẻ lạc đường, u mê, hủy nhục, lăng mạ và bức hại ta, vì họ không biết đến công chính và bác ái. Thánh lễ đã kết thúc với bài hát Mẹ ơi đối thương xem nước Việt Nam. Mọi người cùng tiến lên gắn nến dưới thềm hang đá Đức Mẹ và tượng đài Chúa Chiên Lành. Cầu nguyện trong thinh lặng và ra về. Về tình hình tại tu viện Thái Hà, cho đến 1 giờ sáng thứ 24 tháng 9 vừa qua, tu viện liên tục nhận được những cú điện thoại khủng bố. Những kẻ gọi điện thoại có những lời lẽ đe dọa và thô tục đối với các linh mục. Sau đó, điện thoại cố định của tu viện bị cúp và điện thoại di động cũng mất tín hiệu. Đài truyền hình Hà Nội đã huy động vài người đi vào nhà thờ Thái Hà, rồi đưa hình ảnh họ lên màn ảnh. Và bảo rằng nhân dân phường Quang Trung và ô Chợ Dừa đã vào làm việc với các linh mục về việc quy hoạch linh địa thành công viên. Nhưng các linh mục tại tu viện cho biết chẳng có buổi làm việc nào như đài truyền hình Hà Nội đã đưa tin. Quả thực những người này có đến nhà khách của tu viện, nhưng khi được hỏi danh tính thì họ không dám trả lời. Khi một linh mục hỏi họ đại diện cho ai thì họ bảo họ đại diện cho nhân dân hai phường. Vị linh mục phản lại, nếu đại diện cho nhân dân thì phải là hội đồng nhân dân. Còn đại diện cho chính quyền phường thì phải có ủy ban nhân dân phường. Vị linh mục hỏi họ có phải là những người ở trong ủy ban ấy không? Họ trả lời không phải. Ngay sau đó họ đứng lên ra về. Sự thật là như thế, nhưng đài truyền hình Hà Nội lại một lần nữa xuyên tạc rằng các linh mục đã có buổi làm việc với đại diện nhân dân hai phường Quang Trung và Ô Chợ Dừa về dự án quy hoạch công viên tại 178 Nguyễn Lương Bằng. Tin về buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đức tin phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha xoay quanh mối quan hệ của Thánh Phaolô với Chúa Kitô và các tông đồ khác là những người đã từng theo Chúa Kitô trước Thánh Nhân. Đức Thánh Cha nói như sau: càng đi theo dấu chân của Chúa Giêsu Nazareth trên những nẻo đường Galilee, chúng ta càng hiểu rằng Ngài đã mặc lấy bản tính nhân loại của chúng ta, chia sẻ với chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Đức tin của chúng ta không phát sinh từ một huyền thoại hay một ý tưởng, mà từ cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh trong đời sống giáo hội. Về Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng tất cả những gì Thánh Nhân đã tiếp thu được trong 3 năm sau khi gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh trên đường đi Damas, Thánh Nhân đã trung thành truyền lại cho mọi người. Một trong những điều quan trọng nhất mà Thánh Phaolô đã lãnh nhận được từ các thánh tông đồ khác chính là những lời truyền phép trong thánh thể. Chính những lời này nói lên mối quan hệ của Thánh Nhân với Chúa Kitô Phục Sinh. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến thánh truyền sống động của giáo hội mà Thánh Phaolô truyền đạt cho các cộng đồng tín hữu. Điều này cho thấy Thánh Phaolô không phải là người phát minh ra Kitô giáo. Trước khi ra đi rao giảng tin mừng, Thánh Nhân đã gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, đã đi vào quan hệ thân tình với Ngài trong đời sống giáo hội. Tin London, Anh Quốc. Đức Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã bị một số giáo hội Tin lành chỉ trích vì đã hành hương và giảng trong thánh lễ tại Lộ Đức. Trong một bài giảng thánh lễ có sự tham dự của nhiều tín hữu Kitô đến từ khắp nơi trên thế giới hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Canterbury đã nói rằng, khi hiện ra cho Thánh nữ Bernadette năm 1858, Đức Maria thuật tiên xuất hiện như một người vô danh, một người đàn bà đẹp, một khuôn mặt bí ẩn, không được nhận diện như mẹ vô nhiễm của Chúa. Và Bernadette, một cô gái thất học và không có hiểu biết về giáo lý, đã nhảy mừng sung sướng khi nhận ra rằng ở đây có sự sống, ở đây có ơn chữa lành. Theo Đức Tổng giám mục Rowan Williams, chỉ từ từ Bernadette mới tìm ra được ngôn ngữ để nói cho thế giới biết. Chỉ từ từ Bernadette mới khám phá ra phải lắng nghe Đức Mẹ như thế nào và nói lại những gì Đức Mẹ đã nói với mình. Một nhóm Anh giáo có tên là Hội Tin lành Sự thật có trụ sở tại Anh Quốc, vốn có chủ trương trung thành với phong trào cải cách, đã chỉ trích Đức Tổng giám mục Canterbury vì không những đi hành hương tại Lộ Đức mà còn giảng trong thánh lễ công giáo. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt của Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu. Tin Thái Lan. Giới trẻ Công giáo Thái Lan theo chân Thánh Phaolô làm chứng cho Chúa Kitô. Phát biểu tại ngày giới trẻ toàn quốc hôm thứ Bảy vừa qua, Đức cha Joseph Sangvan Surasaran, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Thái Lan và giới trẻ nói rằng, giới trẻ Công giáo Thái Lan đóng một vai trò thiết yếu trong xã hội vì họ là sức mạnh và là niềm hy vọng của giáo hội. Trong bài nói chuyện với giới trẻ, Đức cha Surasaran nhắc lại hai biến cố quan trọng trong năm, một là Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Sydney vừa qua, hai là năm Thánh Phaolô được Đức Thánh Cha đề ra để mời gọi các tín hữu Kitô làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống mỗi ngày của họ. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách giới trẻ tại Thái Lan cũng chầu thánh thể với 300 bạn trẻ hiện diện, Ngài ban phép lành cho họ và lặp lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con sẽ nhận lãnh Thánh Thần, các con sẽ đầy tràn sức mạnh và các con sẽ làm chứng cho Thầy tại Jerusalem. Nhiều bạn trẻ đã kể lại cảm nghiệm của mình khi tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Sydney. Cô Pranomani nói rằng cô cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa khi cùng cầu nguyện với các bạn trẻ khác trên khắp thế giới. Sự gặp gỡ với các bạn trẻ khác giúp cô học hỏi về tôn giáo văn hóa và có một cái nhìn rộng rãi hơn về xã hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài Từ Sài Gòn nhìn ra điểm nóng Hà Nội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục đọc lại những bài nhận định về vụ việc Thái Hà và tòa khâm sứ. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn bài viết có tựa đề Từ Sài Gòn nhìn ra điểm nóng Hà Nội mà nhà văn Nguyễn Viện vừa mới gửi đến đài BBC. Các sự việc đang diễn ra ở Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội trong những ngày này đang là sự kiện nóng nhất, gây chú ý dư luận cả trong và ngoài nước. Theo tường thuật của các cơ quan thông tin nhà nước, thì giáo phận Hà Nội, đặc biệt là vai trò của Tòa Tổng Giám Mục và dòng chú cứu thế, đang là những kẻ gây rối, coi thường pháp luật. Nhưng những thông tin ngược lại từ các mạng tự do cho thấy nhà nước đang trấn áp giáo hội Công giáo bằng tất cả sức mạnh của mình. Công an, cảnh sát, dây kẽm gai, chó nghiệp vụ và bọn côn đồ với những hành vi hạ cấp ở Thái Hà, như vào nhà thờ, chửi tục, hút thuốc giữa lúc giáo dân đang hành lễ, ném mắm tôm dầu nhớt vào tượng Đức Mẹ, lăng nhục và nhổ nước bọt vào mặt các linh mục, phá đền thánh. Họ cũng khủng bố giáo dân, bôi nhọ hàng giáo phẩm trên báo chí truyền hình, trong lúc người Công giáo chỉ đáp lễ bằng lời cầu nguyện trong hòa bình. Có thể đọc đầy đủ những thông tin về việc này trên vietcatholic.net. Trong cuộc họp giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã minh định: chúng tôi đòi đất chứ không xin đất. Xin tham khảo nguyên văn bài nói đầy đủ của Tổng Giám mục Kiệt để hiểu tại sao người Công giáo đòi đất, khi chính quyền Hà Nội giới thiệu 3 khu đất, có thể coi như sự bồi thường cho việc cưỡng chiếm Tòa Khâm Sứ để làm công viên khi không thể cùng nhau chi chác, để Tòa Tổng Giám mục chọn lựa. Sự việc cũng tương tự như ở Thái Hà. Có thể nói, Giáo hội Công giáo Việt Nam đang đưa chính quyền vào một thế kẹt chết người. Trả đất cho chủ cũ của nó hay tiếp tục chiếm đất đều không ổn. Giải quyết cách nào cũng gây ra những hậu quả nguy hiểm cho chính quyền. Giáo hội Công giáo hẳn nhiên phải biết thế kẹt của chính quyền. Người ta có thể đặt ra những câu hỏi khác nhau xung quanh sự kiện này. Một diễn tiến của cuộc cách mạng cam nhằm lật đổ chế độ, hay đơn giản chỉ là Giáo hội Công giáo đang buộc chính quyền phải đối diện với sự thật và công lý. Nhà nước có can đảm đối diện với sự thật và công lý không? Câu trả lời rõ ràng là không. Xuyên tạc câu nói của Tổng Giám mục Kiệt trên hệ thống thông tin đại chúng về nỗi ô nhục Việt Nam và những hành vi hạ cấp vô văn hóa ở Thái Hà, cũng như cách thức cưỡng chiếm Tòa Khâm Sứ giữa đêm khuya với lực lượng an ninh hùng hậu cùng chó nghiệp vụ, chỉ cho người ta thấy chính quyền không còn chính nghĩa, không thật sự mạnh và không có luật pháp. Và người dân lại chép miệng, đúng là cộng sản. Hậu quả của sự kiện này là đã đẩy Giáo hội Công giáo vào thế đối đầu với chính quyền, gây mất đoàn kết dân tộc, trong lúc hiểm họa Trung Quốc đang sờ sờ trước mặt. Tất nhiên, cũng có câu hỏi dành cho chính quyền. Tại sao chính quyền lại thất hứa với người Công giáo về một cuộc đối thoại để giải quyết tranh chấp? Phải chăng nhà nước đang muốn hướng dư luận vào người Công giáo, thay vì phải đối phó với Trung Quốc và nạn lạm phát đang đưa đất nước xuống hố thẳm? Đảng Cộng sản sợ mất quyền hay sợ mất nước? Không thể phủ nhận tình hình chính trị Việt Nam ngày càng bất ổn. Có những dấu chỉ cho thấy đảng cầm quyền cũng đang chia rẽ trầm trọng với hai phe cấp tiến và bảo thủ, thân Trung Quốc và thân Mỹ. Bên cạnh đó, phản ứng chống đối nổ ra trên diện rộng với những thành phần xã hội khác nhau. Làn sóng biểu tình của công nhân đòi quyền dân sinh, nông dân đòi đất, sinh viên học sinh biểu tình chống Trung Quốc, văn nghệ sĩ trí thức chống độc tài. Phong trào đòi tự do dân chủ càng ngày càng lan rộng trong giới trẻ, thể hiện qua các blogger, các báo chí mạng đối lập, các tổ chức chính trị, các tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Công giáo. Dường như điều kiện cho một cuộc cách mạng cam đang đến. Nhưng rất tiếc người ta chưa nhìn thấy hình ảnh một lãnh tụ có khả năng đoàn kết các cá nhân, các tổ chức quần chúng thành một mặt trận thống nhất. Vận hành của lịch sử bao giờ cũng cần một lãnh tụ xuất chúng. Bao giờ cơ may đó đến? Và bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên nguyên kỷ mới với Mai Hương. Những đặc điểm của ma quỷ. Đây là đề tài chúng tôi sẽ được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này, nhưng bàn về mầu nhiệm sự dữ. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong bất cứ một binh pháp nào cũng là phải biết rõ kẻ thù của mình. Trước khi tấn công vào Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban và tiêu diệt tổ chức khủng bố Al-Qaeda, hẳn chính phủ Hoa Kỳ đã phải nghiên cứu tường tận sức mạnh của đối phương. Và muốn tấn công Iraq để lật đổ chế độ của nhà độc tài Saddam Hussein, Hoa Kỳ cũng không thể không bỏ công của và thời giờ để nghiên cứu tiềm lực của nước này. Biết rõ đối phương, đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong bất cứ cuộc chiến nào. Điều này lại càng đúng hơn cho các tín hữu Kitô trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Trước hết, các tín hữu Kitô phải xác tín rằng ma quỷ đã bị đánh bại. Nó không có một thứ quyền hạn chính đáng nào trên loài người. Nó chỉ là một kẻ tiếm vị. Nó đã bị xét xử kể từ sau khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội. Nhưng bản án ấy chỉ được thực hiện trên núi sọ. Dù có bảo tàng đến đâu, ma quỷ cũng vẫn là kẻ đã bị đấng mạnh hơn nó là Chúa Kitô trói buộc. Ma quỷ đã bị trói buộc trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu qua những cuộc trừ quỷ của Ngài, và nhất là bằng thập giá, sự sống lại của Ngài và ơn Thánh Thần tuôn đổ xuống để khai sinh giáo hội. Ma quỷ chỉ là một kẻ bại trận. Dù vậy, nó vẫn còn là một kẻ rất nguy hiểm. Kinh Thánh đã không ngừng cảnh cáo chúng ta về sức mạnh của nó. Thật thế, ma quỷ là kẻ có sức mạnh khủng khiếp. Bất cứ ai cũng có thể tự đặt dưới quyền của nó, nếu người đó không quay về với Chúa. Ma quỷ không ngừng tấn công con người. Trong sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã báo trước rằng rắn là một con thú quỷ quyệt hơn mọi con thú khác. Nó gieo vào lòng con người sự nghi ngờ và sợ hãi. Nó tấn công tâm trí con người bằng lòng kiêu ngạo, nhục dục và hận thù. Nó tấn công thể xác con người bằng bệnh tật, tra tấn và cái chết. Nó tấn công vào các cơ chế của con người bằng sự giữ có tổ chức. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nó lèo lái các quốc gia. Nó ám hại không biết bao nhiêu chế độ chính trị. Chúng ta không thể giải thích được những hành động tàn bạo dã man của không biết bao nhiêu chế độ chính trị, nếu không chấp nhận bàn tay lèo lái của ma quỷ. Ma quỷ rất bạo động. Nó thích sự cay đắng và hận thù, chiến tranh và trả thù. Bạo động là một trong những nét nổi bật nhất trong dung mạo của ma quỷ mà chúng ta có thể nhận ra trong thế giới ngày nay. Chúng ta thấy rõ điều đó trong một chế độ mà các cơ cấu bạo động trở thành bình thường trong cuộc sống con người. Ma quỷ cũng là một kẻ rất thông minh. Dĩ nhiên, đó chỉ là một sự thông minh phá hoại. Ma quỷ không sáng tạo. Dù vậy, nó rất tinh khôn. Chúng ta chỉ cần đọc lại cơn cám dỗ của ông bà nguyên tổ loài người, hay cơn cám dỗ mà chính Chúa Giê-xu đã trải qua, để thấy được sự tinh khôn của ma quỷ. Ma quỷ là một kẻ dối trá. Trong vườn địa đàng, nó đã dối trá với ông bà nguyên tổ loài người, khi hứa hẹn rằng các ngài sẽ chẳng bao giờ chết. Chúa Giê-xu gọi nó là cha của sự dối trá. Nó phải dối trá, nếu không, sẽ chẳng có ai sa ngã vì sự tuyên truyền của nó. Có hai sự dối trá cơ bản của ma quỷ. Một là nó thuyết phục con người rằng nó không hiện hữu. Hai là nó nói với con người rằng con người sẽ hoàn toàn được tự do nếu hành động theo đường lối của nó. Trước một kẻ thù chuyên dối trá như thế, chúng ta không ngạc nhiên tại sao người tín hữu Kitô phải không ngừng đương đầu với những giáo huấn giả dối, các tông đồ giả dối và những người anh em giả dối ngay trong giáo hội. Chúa Giê-xu đã cảnh cáo rằng sẽ có những Kitô giả và tiên tri giả nổi lên. Họ cũng làm được những việc lạ lùng, cốt là để lung lạc con người. Lịch sử cho chúng ta thấy biết bao nhiêu tiên tri giả đã xuất hiện. Họ loan báo một sứ điệp hoàn toàn khác với sứ điệp của Chúa Giê-xu và giáo hội. Ngoài những đặc tính trên đây, ma quỷ còn có thể đi vào trong con người. Nó nhập vào Judas Iscariot, như Thánh Luca và Gioan đã ghi nhận. Dĩ nhiên, nó không thể đi vào trong con người nếu không có ý muốn tự do của con người. Chính tội lỗi mở cửa tâm hồn cho ma quỷ nhập vào. Trong trường hợp của Judas, chính quyết tâm phản bội nộp thầy là lời mời gọi ma quỷ đi vào tâm hồn ông. Đã có thể đi vào trong con người cho nên ma quỷ cũng có thể thống trị con người. Chính vì ma quỷ có thể thống trị mà nó có cả một vương quốc. Qua dòng lịch sử nhân loại, chúng ta thấy có biết bao nhiêu vương quốc của ma quỷ. Chính nó điều khiển con người làm điều ác. Mạnh bạo, ma quỷ cũng rất kiên trì. Chúng ta nhận ra thái độ ấy của ma quỷ trong cơn cám dỗ của Chúa Giê-xu. Xem chừng ma quỷ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nó cũng là một kẻ hèn nhát. Nó sợ tên của kẻ đánh bại nó là Chúa Giê-xu. Nó sợ tất cả những ai nhân danh Ngài để chống cự lại nó. Chỉ cần tin tưởng vào Chúa và vâng phục Ngài, cũng đủ để làm cho ma quỷ bỏ chạy. Trên đây là một vài đặc điểm của ma quỷ, kẻ thù của con người. Bỏ mặc một mình chúng ta khó có thể đứng vững trước một kẻ thù như thế. Nó có thể lừa dối chúng ta, nó có thể thắng vượt chúng ta, nó có thể nhập vào trong chúng ta. Nó có thể sát hại chúng ta. Nhưng với sức mạnh của Đấng đã chiến thắng nó, chúng ta cũng tin tưởng rằng chúng ta có thể đánh bại nó. Cũng như bất cứ kẻ thù nào, ma quỷ cũng có những đồng minh của nó. Đồng minh số một của nó là thế gian. Thế gian ở đây là những sức mạnh đã bị ma quỷ nắm bắt và lèo lái. Thế gian ấy là xã hội đã loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Thế gian ấy là những cơn cám dỗ từ môi trường chúng ta đang sống. Thế gian ấy là ảnh hưởng xấu của những người xung quanh. Thế gian ấy là thứ truyền thông đã bị đầu độc. Đồng minh thứ hai của ma quỷ là xác thịt. Xác thịt ở đây không chỉ thân xác chúng ta, mà chính là con người trong tình trạng tội lỗi yếu đuối. Xác thịt, hiểu theo nghĩa ấy, luôn chống lại thánh thần trong cuộc sống chúng ta. Nó nằm ngay trong mỗi người chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Diễn đàn Tự do hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của bạn Juan Bautista Nguyễn Hữu Vinh về những gì đang xảy ra tại Giáo xứ Thái Hà và tại Tòa Khâm sứ ở Hà Nội. Bạn Juan Bautista Nguyễn Hữu Vinh đã viết như sau. Những ngày qua, Tổng giáo phận Hà Nội, từ chủ chăn đến các giáo sĩ và giáo dân, cùng cất lên một tiếng lòng đồng điệu, đồng nhất và đồng tâm. Nói lên tiếng nói tha thiết yêu chuộng hòa bình, công lý và sự thật. Giáo hội Công giáo Việt Nam đứng trước những thử thách nghiệt ngã của hành trình làm chứng cho những giá trị của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng, đó quả là một hành trình gian nan. Không gian nan sao được, khi mà cả hệ thống truyền thông đã vào cuộc bôi đen những người công chính, bóp méo sự thật. Họ đã đưa trọn cả xã hội, trọn cả đất nước này đến những nhận thức sai lầm, đưa cả cộng đồng dân tộc vào sự kỳ thị tôn giáo một cách ngang nhiên, bất chấp những hậu quả lâu dài mà đất nước sẽ phải gánh chịu. Không gian nan sao được, khi mà cả hệ thống công quyền, công an, dân phòng, cùng với công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ, ngày đêm canh giữ những người cầu nguyện, bên cạnh tài sản của họ đang bị đập phá và xâm hại. Những thanh niên, sinh viên, các bà, các chị, và cả những đối tượng bất hảo được thuê tiền và sử dụng với nhiều danh nghĩa khác nhau để hành hung, gào lên những bài hát, quấy phá trấn áp giáo dân, tu sĩ đang cầu nguyện, trong khi lực lượng công an hùng hậu có mặt mà không có một hành động ngăn chặn nào. Không gian nan sao được khi mà người cầu nguyện ôn hòa đã bị nếm thử hơi cay roi điện. Không gian nan sao được khi người dân bé nhỏ âm thầm ngồi cầu nguyện ngay trước một đàn chó hung hăng dữ tợn được huấn luyện công phu, chỉ chờ có cơ hội là lao vào cắn xé cho thỏa mãn bản năng súc vật của chúng. Họ chỉ là một cộng đồng tôn giáo nhỏ bé giữa lòng thủ đô, chỉ biết ôn hòa nguyện xin. Họ ôn hòa nhưng vô cùng căm phẫn. Không căm phẫn sao được khi Đài Truyền hình Việt Nam và báo chí đã làm tất cả những gì có thể làm để chứng minh rằng không có sự đê tiện nào mà không thể làm được từ những người không có lương tâm. Bởi họ đã ngang nhiên cắt ngang nửa câu nói của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, để kích động cả đất nước vào cơn cuồng say tự hào, mà dẫm đạp không thương tiếc lên nhân cách một con người đáng kính phục. Một tổng giám mục đã vì lương tâm mà nói lên sự thật với những lời lẽ chân thành tha thiết. Tiếc rằng đó là một đài truyền hình quốc gia mà đã ngang nhiên xuyên tạc sự thật trước cả dân tộc và cộng đồng thế giới không chút ngượng ngùng xấu hổ. Đã thế, họ còn lên giọng dối trá để răn dạy những người công chính, răn dạy cả dân tộc này, theo con đường gian trá của họ. Không căm phẫn sao được khi mà cộng đồng tu sĩ nhỏ bé dòng Chúa Cứu Thế đang nằm trong sự cô đơn hàng đêm, và bên ngoài là sự hò hét, đập phá náo loạn của những nhóm người bất hảo. Hàng ngày, nằm dưới sự tra tấn của hệ thống loa phóng thanh công suất lớn, ngay cả trong những giờ kinh nguyện. Thử hỏi, những hành động trấn áp lén lút và thô bạo này muốn chứng minh điều gì? Thưa, nó chỉ chứng minh rằng, những người làm việc đó không có trong tay mình sự thật, không có chính nghĩa và không được sự ủng hộ của những người thấu hiểu sự việc, mặc dù họ có trong tay tất cả mọi công cụ và mọi phương tiện cần thiết để trấn áp. Tiếc thay, những công cụ đó đã được mua sắm bằng những đồng tiền thuế của nhân dân, kể cả của chính các nạn nhân này. Nếu những việc làm dự án vườn hoa, cũng như việc giải tán nhân dân cầu nguyện là chính đáng, là hợp lòng người, là phù hợp pháp luật và đạo lý, thì tại sao họ không làm đàng hoàng ban ngày? Đâu cần phải làm lén ban đêm, đâu cần phải canh giữ bởi lực lượng cảnh sát và đàn chó nghiệp vụ. Bởi nếu những lời nói của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt là không đàng hoàng, đáng xấu hổ, thì tại sao không đưa nguyên văn bài phát biểu cho dân chúng được biết và phán xét, mà lại làm cái trò cắt xén vô đạo đức nói trên? Phải chăng những lời nói đàng hoàng, tâm huyết với đất nước của Đức Tổng Giám mục là điều họ đang sợ hãi? Nếu họ có đầy đủ bằng chứng, lý lẽ cho việc chiếm hữu khu đất và tài sản này, thì tại sao họ cứ ấp úng khi nói về nguồn gốc việc chiếm đoạt? Khi chứng cứ họ đưa ra bị bác bỏ bằng cơ sở pháp lý rõ ràng, thì họ lại dùng con bài vũ lực và những phương cách hèn hạ đối với giáo dân, tu sĩ vào ban đêm. Đó là những ngày đau thương của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và của Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng. Trong những ngày này, những người Công giáo Việt Nam thật thấm thía câu thơ cách đây hơn 40 năm về hạnh phúc của người Công giáo như sau. Viết yêu thương bên cạnh tiếng đau thương. Những diễn biến căng thẳng, bạo lực đối với cộng đồng dân Chúa Hà Nội đã nhanh chóng lan truyền đi khắp thế giới với những hình ảnh sinh động và những đoạn phim sống động. Các hãng truyền thông lớn, các nhà báo quốc tế đã bất chấp khó khăn, ngay lập tức có mặt tại những điểm nóng để thông báo cho cả thế giới biết về những sự thật đang đến với người Công giáo Hà Nội, ở một thủ đô đất nước, ở thành phố được mệnh danh thành phố hòa bình. Hành động cắt xén vô đạo đức nhằm xuyên tạc của hệ thống truyền thông đối với một cộng đồng đang bị bịt miệng đã nhanh chóng bị bốc trần trước dư luận thế giới, cũng như trước những người yêu chuộng sự thật của nhân loại tiến bộ, vô tình đã làm cho bộ mặt đài truyền hình và hệ thống báo chí nhà nước biến dạng, trở về đúng với bộ mặt thật mà lâu nay vẫn được che giấu dưới cái mặt nạ tử tế. Đó là sự xảo trá, hèn hạ và nhục nhã, không dám đối diện với sự thật và công lý. Những hình ảnh đó đánh động lương tri nhân loại, đánh động trái tim những người đang có lương tâm, đánh động tâm hồn của những người đang có linh hồn. Những hình ảnh hành động bạo tàn đã đốt lên tinh thần tử đạo kiêu dũng của ngay cả người Công giáo nhút nhát nhất. Tất cả hòa chung một tiếng nói mạnh mẽ và phản ứng, hiệp thông với giáo dân, tu sĩ và vị chủ chăn của Tổng giáo phận Hà Nội. Cả giáo hội đã được báo động. Cả cộng đồng dân Chúa, không chỉ trong nước mà khắp thế giới, đã nói lên thái độ của mình đồng hành với những người trên bước hành trình gian nan để thực hiện sứ mạng của những con cái Thiên Chúa. Sứ mạng làm chứng cho sự thật, công lý và hòa bình. Ngay khi cộng đồng dân Chúa Hà Nội lâm vào tình trạng khó khăn, bị đe dọa trấn áp, hàng loạt bức thư và tâm tình hiệp thông đến với giáo dân và tu sĩ Thái Hà, với Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, như những tiếng nói khẳng khái và bất chấp bạo lực. Tất cả đều cất lên tiếng nói lương tâm, tiếng nói của đạo đức làm người, không chấp nhận sự dối trá, nhưng ủng hộ những tiếng nói của công lý, sự thật và hòa bình. Từ miền Tây Nguyên xa xôi, miền Trung khô cằn cát cháy của đất nước, từ Sài Gòn đến Lạng Sơn, các hồng y, giám mục, linh mục, các ban hành giáo và toàn thể giáo dân đồng thanh cất lên những tiếng nói tha thiết hiệp thông mạnh mẽ cùng giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội. Những người có lương tri trong nước cũng như trên toàn thế giới, công giáo hay không công giáo, bằng nhiều hành động đã nói lên tinh thần đồng hành với giáo dân và giáo sĩ Hà Nội trên bước đường đi tìm công lý của mình. Nhiều cá nhân, tập thể đã bày tỏ nỗi lòng của mình bằng nhiều cách thật cảm động, làm vững tâm hơn những người đang đứng trước sự đe dọa và bị chà đạp, bị trấn áp. Tất cả để nói lên một điều, họ không cô đơn. Ngay cả khi bị vây hãm, bị cô lập thành những ốc đảo giữa thủ đô, bởi vì tất cả cộng đồng đang đứng bên cạnh họ. Đó là những hình ảnh sống động thể hiện tình hiệp nhất và yêu thương trong một giáo hội, lấy tình yêu thương làm căn bản. Những cử chỉ đó, những hành động đó của cộng đồng trong và ngoài nước đã góp sức can đảm cho người Công giáo Việt Nam hiện nay đang trong cơn thử thách. Những cử chỉ đó đã là nhiên liệu làm cháy lên ngọn lửa của niềm tin mến trong toàn thể giáo hội hiện nay. Tôi nhắc lại đoạn thơ sau đây để cảm nghiệm nhiều hơn điều mà hiện nay có rất nhiều bàn tay bạo lực chưa thể hiểu nổi về cảm nghiệm hạnh phúc của người Công giáo. Khi thù ghét bốc lên cao ngùn ngục chung quanh tôi, thì ý đẹp yêu thương tỏa mùi thơm như vạn đóa hoa hường và mát mẻ như trời sương mùa hạ. Lòng mến Chúa làm tan đi tất cả những đau thương, tê tái, những bất công, những cuồng say mê đắm, những bão giông đang gầm thét trên biển trần điên đảo. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria nhanh chóng nghe lời khẩn cầu tha thiết của đàn con đang trong vòng nguy nan thử thách, đối nhìn đến cộng đồng nhỏ bé này mà ra tay cứu giúp. Đừng để những đau khổ chịu đựng của họ vượt quá giới hạn có thể. Hiệp thông cùng với Hội Hoàng Vũ, người Công giáo Hà Nội đang vững bước đi trên con đường chông gai thử thách, nhưng đầy hạnh phúc và vinh quang hôm nay, để đi đến cùng đích là sự thật và công lý. Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008. Gioan Bautista, Nguyễn Hữu Vinh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sự tự tin con đường Phật giáo Mahayana. Làm giảm bớt những đau khổ của con người, chúng ta không thể sợ hãi và trốn chạy vào bóng tối. Trái lại, chúng ta phải có can đảm tận dụng những khả năng mình có và làm việc chăm chỉ đem lại hữu ích cho mình và để phục vụ con người. Ringu Tungku Rinpoche cho rằng, thiếu tự tin chỉ là một hình thức biếng lười mà thôi. Trong bài Bước đi can trường để tiến tới sự không sợ, ba bánh xe của Phật giáo, ông nói, sự chuyên chăm trong tư tưởng Phật giáo có nghĩa là thích thú trong hành động tích cực. Nhưng ý nghĩa ngược lại, gọi là lê lo, theo Tibetan có ba ý nghĩa, và lê lo luôn được dịch ra là lười biếng, theo ý nghĩa hiển nhiên của từ ngữ đó. Khía cạnh đầu tiên là không làm gì hết bởi vì biếng nhác, ngay cả khi người đó biết rằng cái đó tốt cần phải làm. Khía cạnh thứ hai là hèn nhát. Khía cạnh này xảy ra vì chúng ta không hiểu khả năng mình có thể làm được, với sự suy nghĩ rằng tôi không có khả năng vì tôi yếu đuối. Cái đó tốt lắm nếu làm được, nhưng theo cá nhân tôi không thể làm trọn được. Cách suy nghĩ của người đó thiếu tự tin, và rồi sau cùng họ kết luận là không thể làm được, họ bỏ cuộc. Cách suy nghĩ thứ ba là người đó rất bận việc, và thật sự họ rất chăm chỉ, nhưng họ đã đánh mất thời giờ, làm những gì không cần thiết và hữu ích. Khi chúng ta làm nhiều việc không có chủ đích, chúng ta không có chú tâm về việc nào nhất thiết cả. Chúng ta không có hướng đi nhất định. Khi chúng ta không theo ba tư tưởng trên, chúng ta thật sự chăm chuyên. Quý vị và các bạn thân mến, dưới cái nhìn trên, thiếu tự trọng chỉ là một phương pháp che đậy và giảm lỗi cho mình để không làm gì hết khi có nhiều việc quan trọng cần phải làm. Và cách suy nghĩ như thế về cảm xúc của người đó là một vấn đề nan giải. Ông Mahatma Gandhi nói, không sợ hãi là một điều kiện tiên quyết của đời sống tinh thần. Hèn nhát không thể nào là một luân lý hay được. Cách suy nghĩ trên đưa chúng ta vào phòng suy tư, luẩn quẩn, để chúng ta không thể chấp nhận mình và chấp nhận người. Tôi phải trở nên tốt hơn, tôi phải làm cái gì khác biệt hơn, tôi phải có nhiều hơn, vân vân. Đây chỉ là những ý nghĩ trừu tượng do mình phóng họa ra như trên. Chỉ là những ý nghĩa, vô ý nghĩa cần phải tẩy chay. Nhưng lạ thay, chúng ta vẫn tin, để có thể giải quyết vấn đề, chúng ta cần phải biết và tin rằng, đó chỉ là do ảo tưởng của mình, không có gì chính xác được. Lúc đó, chúng ta mới có thể thay đổi não trạng của mình được. Sau đây là những dấu chỉ của sự thiếu tự tin. Hối hận, tự mình làm khổ mình, khi thấy những tầm lỗi mình và tin rằng mình không thể nào tốt hơn được. Thứ hai, nghi hoặc, quá tiêu cực, nghi kỵ chính mình. Khi một người quá đòi hỏi nơi mình sự hoàn thiện quá mức, họ có những suy nghĩ tiêu cực như sau: tôi không phải là người hoàn thiện, vì thế tôi không xứng đáng. Hồ nghi và nhạo cười chính mình là hai cách chỉ trích cá nhân tràn đầy căm giận, hận thù, có thể làm hại tới chính bản thân vì không cho phép mình có những cảm xúc vui tươi để lấy lại quân bình. Trong cách nhạo báng mình, có thể đưa tới sự hồ nghi và nhạo báng người khác, họ không hoàn thiện, họ cũng không xứng đáng. Thứ ba, không tha thứ, đem tới hận thù lâu năm, đặt quá nhiều kỳ vọng về mình, cũng như về những người chung quanh. Họ lý luận rằng, con người phải trọn hảo, mình cũng như những người khác, không sống trọn hảo, vì thế không ai đáng được tha thứ. Thứ tư, tôi không thể làm được điều đó, tôi chỉ có thể. Nếu chúng ta nói như thế, chúng ta chỉ chú trọng tới sự giới hạn, mà không chú ý tới khả năng có thể làm được và có thể phát triển sau này. Nếu chúng ta nói rằng tôi không trọn hảo, cái đó có thể đúng. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng vì tôi không trọn hảo, nên tôi càng phải để tâm để học hỏi và cố gắng hơn để tôi có thể phát triển hơn lên, đấy không phải là cách suy nghĩ đúng đắn và tốt lành hơn hay sao? Thứ năm, xấu hổ về mình. Khi chúng ta giữ bí mật riêng cho mình, khi chúng ta chỉ trích về mình, tôi đáng ghét, ngu muội và xấu xa, suy nghĩ này làm giảm giá trị và xúc cảm đi liền với những tư tưởng đó, làm chúng ta chán nản và suy nghĩ sai lầm như sau: nếu người ta nói về tôi như thế, chắc chắn là tôi như vậy, có nghĩa là tôi phải trọn hảo bởi vì người khác trọn hảo. Thứ sáu, kiêu căng. nếu tôi thực sự có tự tin, tôi không cần phải tự hào kiêu căng. Chỉ có chiếc bong bóng dẹp mới cần được thổi phồng lên thôi. Cách hiểu như trên không thực tế. Người ta phải được chọn hảo, nhưng người ta không chọn hảo. Như vậy tôi hay hơn họ. Để có chỗ đứng trong xã hội và được cảm nghiệm an toàn. Một số người hành động kiêu căng, nhưng là họ hay hơn những người khác. Đây chỉ là cách họ cảm thấy thiếu tự tin mà thôi. Thứ bảy, khiêm tốn không đúng. Không nghĩ mình ngang hàng với những người khác, nhưng còn kém cỏi hơn mọi người. Khiêm nhường thật sự là một giá trị tuyệt hảo, vì nó chống lại với kiêu căng và chú tâm tới những người khác, vì nhân đức này giúp mình thêm sự thông cảm và hòa đồng với mọi người. Thiếu tự tin thường thường chú tâm về mình, vì họ không muốn mình được thương hại, và vì thế là mình bị tê liệt để không thể tự mình vươn lên được. Nhưng thực ra, cách khiêm tốn giả tạo này chính là hậu quả của kiêu căng. Thứ tám, thần tượng hóa người mình tôn trọng. Cách thức này chỉ làm cho mình cảm thấy mặc cảm hơn, và làm cho mình khó lòng vượt qua được sự tự ti mặc cảm. Thứ chín, sợ hãi. Không dám hành động vì sợ lầm lỗi, vì thế xúc cảm tiêu cực này chỉ làm phân tán nghị lực. Trong đầu óc người sợ hãi có tư tưởng như, tôi phải hoàn hảo. Thực ra, đó chỉ là sự kỳ vọng không thực tế về mình mà thôi. Thứ mười, hành động như người trọn hảo thay vì hành động như là chính mình. Nếu tôi có tự tin, tôi không cần phải hành động như người này người nọ. Thay vì được khen ngợi, có thể người khác tìm ra sự giả tạo của tôi và trở nên nghi ngờ. Điều này còn đưa tới bất lợi hơn. Lama Jesse kết luận, chúng ta phải hiểu con đường trung dung chính là mỗi người chúng ta có điểm tích cực cũng như tiêu cực, một bên chúng ta sai lầm và ngu muội, nhưng chúng ta cũng có bên kia có khả năng tốt đẹp và giống như Đức Phật đã nói. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chú Văn trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, có lần người ta hỏi đại thi hào Ý Dante, điều gì được ông tìm kiếm nhất trong cuộc đời? Đại thi hào trả lời như sau, tôi đang tìm kiếm điều mà tất cả mọi người đều tìm kiếm, đó là sự bình an và sự an nghỉ. Đây là điều mà các tín hữu Kitô cũng luôn cầu cho người quá cố, xin cho họ được nghỉ yên muôn đời. Phải chăng chúng ta không thể tìm kiếm được sự nghỉ yên trong thế giới này? Trong giây phút ly biệt, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy không ban tặng bình an như thế gian ban tặng. Thật vậy, thế giới chưa bao giờ thực sự có hòa bình. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng thế giới cũng không hẳn đã có hòa bình thực sự. Bóng đen của chiến tranh vẫn đang rình rập. Vào thời Chúa Giêsu, hòa bình hầu như là một từ xa lạ đối với mọi người. Đế quốc La Mã đã thiết lập được điều thường được mệnh danh là Pax Romana, hòa bình La Mã, tức là hòa bình được duy trì bằng gươm giáo trong đế quốc La Mã. trước đó 600 năm, một đền thờ ngoại giáo được xây cất và dân cúng cho thần Janus. Theo lệnh được ban hành, cửa của đền thờ này phải luôn được mở ra trong thời bình và đóng lại trong thời chiến tranh. Trong 600 năm, cửa đền thờ này chỉ được mở ra vỏn vẹn trong 3 thời kỳ ngắn ngủi. Quả thực, ở thời nào thế giới cũng mong mỏi hòa bình. Ngày nay, với các vũ khí tiêu diệt hàng loạt ngày càng tối tân và cực mạnh, thế giới lại càng sợ chiến tranh và mong mỏi hòa bình hơn bao giờ hết. Bất cứ một con người bình thường nào cũng mong mỏi hòa bình. Đe dọa, phá rối, hung hăng hay bất mãn khi thấy người khác hạnh phúc là một thái độ không bình thường. Khát vọng hòa bình là một khát vọng phổ cập, cắm rễ sâu trong lòng người. Ai cũng yêu thích cảnh thiên nhiên tĩnh mịch. Ai cũng thích ngắm một đêm trăng sáng, một cảnh hồ yên ắng. Chúng ta thán phục những người giữ được bình tĩnh trước những cảnh xáo trộn. Chúng ta cảm thấy được an ủi với những ý nghĩ thanh thản. Chúng ta thích được sống với những người hiền lành và những người yêu chuộng hòa bình. Đêm kinh thức cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà được dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng, Sài Gòn, tối thứ Tư, 24 tháng 9 vừa qua, đã để lại một ấn tượng mạnh trên những người tham dự. Đó là một đêm thắp nến cầu nguyện cho hòa bình. Giám mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông đã mời gọi mọi người Công giáo Việt Nam hãy bước ra khỏi ngôi nhà của chiến tranh và bước vào ngôi nhà của hòa bình. Hãy gỡ bỏ những bức xúc, bực tức, hận thù, để yêu thương và cầu nguyện cho những người đang làm khổ mình, vì những người đó cũng là anh chị em của chúng ta. Vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế mời gọi mọi người Công giáo hãy sống như Chúa Giêsu, nguyên ủy của hòa bình, đứng đã sống qua cuộc khổ nạn. Hội Thánh Việt Nam đang đi qua những gì mà chính Chúa Giêsu đã trải qua trong vụ án bất công, và đã chấp nhận chết trên thập giá bằng một cái chết bình an. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá là: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nếu người Công giáo sống được như thế, thì thế gian sẽ nhận biết rằng họ có một Thiên Chúa là Cha nhân từ và mọi người là anh chị em với nhau. Những lời trên đây hẳn không thể không làm cho 7.000 người tham dự đêm thắp nến hướng về anh chị em Công giáo Hà Nội trong thời gian qua. Họ đến linh địa Đức Bà và tòa khâm sứ không bằng một khí giới nào khác hơn là lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Họ khao khát hòa bình và họ đã cố gắng xây dựng hòa bình bằng lời cầu nguyện cho chính những kẻ đang bắt hại mình. Quang cảnh cảm động nhất trong đêm thắp nến cầu nguyện tại Đài Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn tối thứ Tư vừa qua hẳn phải là cảnh mọi người cầm những cây nến cháy sáng trong tay lên cắm xung quanh tượng Chúa Chiên Lành và hang đá Đức Mẹ với lời cầu xin: Mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn, Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, nước Việt Nam qua phúc nguy nan. Cố nhạc sĩ Hải Linh đã sáng tác bài thánh ca này ngay từ năm 1945. Nó đã trở thành tâm tình và lời kêu cầu hàng ngày trên môi miệng của người Công giáo Việt Nam trước năm 1975. Trong cuộc chiến nồi da sáo thịt, có ai cầm được nước mắt mỗi khi kêu cầu Mẹ Thiên Chúa như thế? Thế nhưng ngày nay, sau 33 năm đất nước thống nhất, tiếng súng đã im bặt. Liệu có lạc điệu không khi có hát lên một bài ca lỗi thời như thế? Thật ra, hát lên bài thánh ca ấy là một cách để khẳng định rằng Việt Nam vẫn chưa thực sự có hòa bình. Bởi lẽ, hòa bình không hẳn là vắng bóng chiến tranh. Hòa bình không hẳn là thứ trật tự được thiết lập bằng dùi cui, bán súng, nhà tù hay bịt miệng người dân. Cứ nhìn cảnh cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống những người không có tất sắc trong tay. Cứ nhìn cảnh các rào cản phong tỏa tu viện Thái Hà và tòa tổng giám mục Hà Nội. Cứ nhìn cảnh những kẻ côn đồ phá rối người dân lành trước ánh mắt đồng lõa và khuyến khích của công an. Ai dám bảo đó là hòa bình? Cứ lắng nghe báo đài ngày ngày ra rã xuyên tạc, tấn công bôi nhọ những người không có tiếng nói. Ai dám bảo đó là hòa bình? Cứ xem cảnh cướp bóc trắng trợn giữa ban ngày, tham nhũng hối lộ công khai, và bao tệ nạn xã hội đang nhận chìm xã hội Việt Nam vào lỗ hổng đạo đức không đấy. Ai dám bảo đó là hòa bình? Quả thực, Việt Nam vẫn còn đang lâm cảnh chiến tranh. Chúng ta hãy thành tâm cầu khấn mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn, mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an cho Việt Nam qua phúc nguy nan.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.